Dạ, con xin kính mời Thầy khai mạc buổi giảng ngày hôm nay. Qua một đêm tham thiền nhập định, các bạn đã giải tỏa nhiều sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, hướng thẳng về tâm linh. Chúng ta mới có cơ hội hội tụ vui trong giờ phút thiêng liêng này. Chúng ta ước mong gặp nhau để học cái gì đây? Để cảm thấy sự phát triển tâm linh của chính mình. Phần hồn chúng ta là thanh nhẹ, hoặc có thể hòa hợp với bên trên mà tiến hóa. Tại sao trước khi chưa nhập hội trường, chúng ta nhiều chuyện lo âu lắm? Rồi nhập hội trường rồi, gặp với nhau, qua một đêm tham thiền nhập định thì các bạn thấy giải tỏa biết bao nhiêu công chuyện. Mà nếu các bạn cứ vậy về tới nhà rồi cũng liên tục tu tiến như vậy, khai triển tâm linh, chúng ta mới đồng nhất, hợp nhất cùng trời Phật mà tu mà tiến, mới thấy sạch thật sự con đường của trời Phật là con đường chánh pháp, tiến hóa tới vô cùng, mới đem lại ánh sáng cho mặt đất. Qua một lời chân lý các bạn đã nghe, tâm cũng bừng sáng, nhẹ. Nghe lời Chúa giảng cũng nhẹ, nghe lời Phật giảng cũng nhẹ. Nghe lời những vị đi trước như Khổng Tử, Lão Tử cũng nhẹ. Thì do đâu mà có? Do sự dày công phát triển tâm linh của chính họ. Chúng ta ngày hôm nay thấy rõ trật tự là cần thiết. Trật tự trong hội trường chúng ta có, tâm linh chúng ta có trật tự, chúng ta mới tiến thẳng tới cái chỗ mà chúng ta mong muốn được. Sự thanh nhẹ là vô cùng, sự ô trược là giới hạn, sự tranh chấp chỉ có tan vỡ, mê chấp chỉ làm ngu si con người và không có phát triển. Mà con người thanh tịnh phát triển đi lên rồi, con người sẽ vui và thức hòa đồng sẽ mở, tâm thức sẽ sang lạng. Mình nhìn rõ nguyên khí là ánh sáng của cả càn khôn vũ trụ. Ánh sáng thanh tịnh nhất là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay các bạn đã cấu trúc thành một hình thành khối óc toàn là thanh tịnh đã đóng góp. Thanh tịnh của trời Phật đã đóng góp. Cái ánh sáng đó nó ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn tu đêm đêm làm pháp luân thường chuyển. Tại sao phải làm pháp luân thường chuyển? Huệ tâm mới khai. Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất, lấy ánh sáng của trời đất đem vào tâm thức tâm tối của chúng ta, bừng mở ra, đồng nhịp thì chúng ta mới thấy ánh sáng là vô cùng. Mà chúng ta cấu trúc bởi trời đất hình thành, thì chúng ta từ trong cái gốc gác ánh sáng mà ra. Bây giờ chúng ta lui về thanh tịnh và trở về với ánh sáng là thức hòa đồng chúng ta mở. Chúng ta mới đứng trong cái nguyên lý tận độ quần sanh của trời đất đã và đang hành sự, giúp tất cả chúng sanh tại thế gian. Nhìn chúng ta mới thấy tất cả càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta càng ngày càng tu, càng mở, càng tiến, càng phát triển, càng giải bỏ những sự ưu phiền và không gỡ rối được. Khi chúng ta đạt ánh sáng được, thật sự mới gỡ rối. Nợ nghiệp chúng ta có, ai cũng có. Nó bao trùm, nghiệp lực nó bao trùm từ khối óc cho tới tay chân chúng ta bị ràng buộc. Giàu có cũng khổ, mà nghèo cũng khổ. Không hiểu tại sao ta phải khổ. Vì ta quên gốc gác sẵn có của chính chúng ta. Gốc gác của chúng ta là ánh sáng vô cùng. Mà muốn có ánh sáng vô cùng thì phải làm sao? Phải thanh tịnh. Muốn thanh tịnh thì phải làm sao? Phải có cái pháp khư trượt lưu thanh giải ra mới bắt kịp luồng điện chấn động của càn khôn vũ trụ mà hòa tan trong sự sống động của tình trời. Thì lúc đó mới thấy giá trị của tình người từ tình trời xây dựng. Cho nên chúng ta một khối người hướng về tâm linh, nô nức muốn gặp nhau ấm áp vô cùng. Tình thiêng liêng sống động đó thúc giục chúng ta tương ngộ và trong xây dựng thương yêu thật sự, không có dối trá lẫn nhau. Thành ra chúng ta tin cậy lẫn nhau. Từ xây dựng nơi niềm tin giữa con người và con người, rồi hiểu gốc gác của trời đất, mới thấy đấng toàn năng là vô cùng. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta là con của đấng toàn năng. Cấu trúc từ ly từ tí cho chúng ta cộng hưởng ngày hôm nay, mà chúng ta thiếu thanh tịnh để khai thác lấy chính mình, thì hoang phí cho một cuộc đời. Cho nên người đời một thời gian tranh chấp địa vị rồi phải chán ra tu, tranh chấp cho có địa vị rồi phải đi tu, thanh tịnh để thấy mình. Thấy mình mới khai triển được ánh sáng vô cùng của chính mình. Khi mà khai triển được ánh sáng thì mới thấy chúng ta vô sanh bất tử, không bị hù hiếp bởi tử thần nữa, lúc nào cũng vui hòa cái càn khôn vũ trụ. Chúng ta ngự trong một thể xác tinh vi nhất của trời đất đã cấu thành. Phần hồn là chủ, chứ không phải xác làm chủ. Phần hồn là hướng về thanh tịnh mới thấy phần hồn. Khi mà thấy phần hồn là chúng ta mới tái lập trật tự sẵn có từ cơ tạng tới khối óc của chúng ta. Chủ của một tiểu thiên địa, chứ quý vị không phải nhỏ đâu. Nhỏ, thấy nhỏ nhỏ vậy mà không thua ai hết. Cái óc của quý vị không thua ai hết. Thua keo này tẹo tạo keo keo khác chứ không có thua ai hết. Không có một người nào thua một người nào hết á. Cho nên ở đời người ta mới tạo ra cái thế cảnh là dân chủ. Những gì phải hỏi qua người dân mới thực hiện thì chế độ họ sẽ tốt. Mà họ quên người dân cũng như họ quên gốc gác của trời đất, làm sao vui hòa được. Người dân thấy người dân ngu không làm được gì mà mình hỏi qua họ, họ hướng tâm, họ cũng đóng góp cho chế độ tốt. Cho nên thế giới ai cũng đòi có sự dân chủ. Mà chúng ta là người tu về tâm linh thì hồn chúng ta làm chủ. Phải biết được cái hồn làm chủ mới biết được đường lối của trời Phật ra sao. Trời Phật là một người dày công khổ hạnh tu tiến mới đạt thành, chứ không phải khi không mà muốn mà đạt đâu. Ở đời có tiền muốn mua nắng được cái hình nhưng mà không đạt. Còn đây chúng ta khổ hạnh tu mới tiến hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới kêu Bồ Tát. Cho nên ở thế gian hay may quần áo, cái hồn các bạn tu con hội nhập mây ráng của trời đất làm y, đó là đại đức. Không phải cái mà lấy cái màu mà chế cái áo bận thành là sinh ra ông đại đức, cái đó không có đúng. Phải có công tu tới đó nó mới tiến tới lớn rộng đức độ cao siêu kiểu đại đức. Chỉ có phần hồn mới cảm thức được điều này, xác làm sao cảm thức được điều này. Phần hồn sáng suốt thanh tịnh mới cảm thức được điều này. Cho nên chúng ta càng tu càng mở, càng tu càng thấy khác. Càng thiền đi, các bạn thấy thiền theo ông Tám thiền ngu quá, ngồi làm thinh, không có làm thinh đâu. Các bạn làm thinh, các bạn mới vô được cái giới thanh tịnh của sẵn có của chính bạn. Gốc của bạn là thanh tịnh, bạn phải về đó, càng bạn mới an nhiên tự tại được. Cần thanh tịnh, tham thiền nhiều, hít nguyên khí của trời đất nhiều, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì thức hòa đồng của các bạn mở. Cho nên người tu thiền nhiều, nói chuyện có nhiều người mến, nhiều người thương, vì thức hòa đồng mở. Từ trường các bạn tốt, nhìn họ vui, nói một hai câu thấy thông cảm, dễ thông cảm, rất dễ thông cảm. Còn chúng ta học cho cố học bao nhiêu cuốn sách ra nói hai ba câu, mình đoán trình độ ở thấp, mình khi không thèm nói chuyện thì mình mất cơ hội rồi. Mất cơ hội tự nhiên. Chúng ta cấu trúc từ tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Mà chúng ta không có trở về với tự nhiên, làm sao biết sự hồn nhiên của cả càn khôn vũ trụ. Sự có mặt của chúng ta hiện tại không phải dễ gì có. Chúng ta tu nay chút mai chút rồi hội tụ mới gặp nhau đây. Cũng phải dày công lắm. phải bỏ công lắm. Nếu mà chúng ta là người ôm của, ôm địa vị thì đâu có gặp trong căn phòng nhỏ hẹp này đâu. Chúng ta còn tranh chấp làm sao gặp được. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, biết thương mình mới tu, biết thương mình mới lập lại trật tự cho chính mình, biết thương mình mới cảm thức được đồng loại là quý báu. Mọi người đóng góp một chút, chúng ta có cái áo tốt bận, chúng ta có căn nhà tốt ở, chúng ta có món ăn ngon, cũng do khối óc của người đóng góp mà thôi. Mà chúng ta không biết khối óc của chính chúng ta, làm sao chúng biết kính trọng khối óc của người khác. Chúng ta tu trong trật tự và tiến hóa trong trật tự mới thật sự là người văn minh. Văn là có trật tự thì nghe được, hiểu được và làm được. Nghe được, không hiểu được và không làm được không phải văn minh. Trật tự của càn khôn là sáng lạng trong tâm thức của mọi người. Cho nên người tu vô vi thiền một thời gian rồi tự nhiên bừng sáng trong nội tâm, nói chuyện thao thao bất tuyệt, hiểu được nguyên lý này, nguyên lý nọ. Vì nó trở về với gốc gác của chính nó, chỉ có một thôi, không có hai. Thanh tịnh là giải quyết tất cả mọi sự, nghiệp duyên tội phước cũng là giải tỏa hết. Thanh tịnh là giải tỏa tất cả nghiệp duyên và tội phước. Không có cảnh địa ngục hăm dọa các bạn đâu. Óc các bạn sáng, trí các bạn minh, không có bao giờ bị lường gạt nữa. Dày công đi, tu đi. Kẻ đi trước cũng đã dày công bao nhiêu nghìn năm nay, sự thanh tịnh đã đóng góp biết là bao nhiêu. Mà chúng ta ngày hôm nay có pháp để thực hiện tới thanh tịnh mà chúng ta không làm thì uổng lắm. Muốn đi cho kịp kình kỳ phải rốt ráo hành cho đúng. Và phải làm phàm làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm nó khai thì các bạn mới giải được tất cả những sự nợ nần từ tiền kiếp tới bây giờ. Và chính mình là người trách nhiệm mà không biết cách giải, cứ hành đi rồi nó sẽ giải. Khi mà giải được rồi quý vị vui biết là bao nhiêu, thương biết là bao nhiêu, thương tất cả mọi người đang tạo sự đau khổ cho chính họ. Chắc tại vì họ không hiểu, họ không hành. Họ nói thì hay lắm nhưng mà không hành. Nhưng những người kỹ thuật quay phim này kia kia nọ chịu hành, chịu làm mới yêu cái trật tự đó và xây dựng cho cái trật tự đó tốt. Không có chịu hành, không chịu làm thì chúng ta không có quý cái trật tự đó, mà giữ cái trật tự đó cống hiến cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta lập lại trật tự tâm lẫn thân của chính chúng ta, càng tu càng thấy rõ mình. Từ nhiều kiếp lăn la ở mặt đất khổ cực chứ không phải sung sướng đâu. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, ôm nghiệp khổ khổ chứ đâu có sướng đâu. Hồi thở trước quý vị làm cô con gái tươi đẹp, lấy chồng để con rồi quý vị lãnh cái gì? Từ trong cái khổ nó giáo dục quý vị tiến tới dũng mãnh thanh tịnh, chấp nhận để tận độ con em của mình, mới thực hiện tình thương và đạo đức nơi chỗ đó. Thượng Đế giáo dục chúng ta rất tinh vi, cho chúng ta rất nhiều cơ hội để học. Mà quý vị lập lại trật tự rồi, quý vị thấy là Đấng toàn năng đã giáo dục chúng ta không có bỏ một ly một tí, mà chính chúng ta bỏ Đấng toàn năng loạn lạc đó thôi. Nếu chúng ta quy về thanh tịnh thì sung sướng vô cùng, giải quyết mọi trận đồ ô trực trong nội tâm đều giải tỏa, bừng sáng trong nội tâm thì các bạn mới quý yêu Đấng toàn năng thật sự. Đó là niềm tin, thấy biết làm được mới là niềm tin. Thấy biết mà không làm được, không xây dựng được niềm tin. Đêm đêm các bạn tu là đang làm việc với Thượng Đế, đang làm việc với mọi sự quang chiếu của cả càn khôn vũ trụ, hội tụ trong sự văn minh tốt đẹp nhất ở siêu quốc gia. Chúng ta có siêu quốc làm thinh mà làm được nhiều việc, mà nói la âm sùm làm rất ít. Thanh tịnh mới làm được nhiều việc. Cho nên một đêm thanh tịnh của các bạn và gặp lại tôi một vài tiếng đồng hồ, cũng như chúng ta đã sống bao nhiêu năm rồi, vui nhẹ trong tâm thức của chúng ta, giải tỏa mọi sự phiền muộn sai quay của nội tâm và thấy rõ chính ta chưa thanh tịnh. Cố gắng tu hơn nữa, chúng ta sẽ đạt tới rõ rệt hơn, sáng suốt hơn, trên trong tinh thần xây dựng cho nhân loại cùng tu cùng tiến. Không phải gia đình chúng ta là duy nhất, sự sống chung đây là nhân loại đã kết hợp cho chúng ta. Nền tảng văn minh của mặt đất, người đóng góp việc này, kẻ đóng góp việc nọ. Ngày hôm nay sự liên hệ mau chóng, dùng điện thôi, dùng ordinator, dùng computer là để giải quyết nhiều chuyện trong một lúc, là điện thôi. Rồi các bạn thấy bây giờ các tu ăn tu cái khóa này là điện, khai triển điện năng sẵn có của các bạn, từ cơ tạng cho khối óc, đến khối óc chứ không phải là chuyện tầm thường. Các bạn đang làm đại sự, giải quyết được con người để ảnh hưởng người khác, cũng khác gì Thích Ca đã tự giải quyết và ảnh hưởng chúng ta tới ngày hôm nay. Thời điểm của Thích Ca thiếu thốn vô cùng, nhưng mà tâm thức của Ngài không có thiếu thốn, chỉ là tu thôi. Kết hợp được luồng điển hào quang của cả càn khôn vũ trụ, Ngài mới phân giải được chân lý để tận độ quần sanh tới ngày hôm nay. Giải trong siêu thức tận độ quần sanh do công tu của Ngài. Mà Ngài làm một việc cho tất cả mọi việc, chính Ngài khai thác được cơ tạng, khối óc của Ngài và lưu lại cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta biết được khai thác khối óc của chính chúng ta, chúng ta tiến sẽ tiến tới sự vinh quang, quang vinh siêu giác của Ngài đã và đang có. Cho nên chúng ta đừng có mê tín dị đoan. Nếu tôi nuôi ông Phật trong nhà mà có ma nào dám tới, tu mà còn ác, kêu ông Phật gắt cửa để đuổi ma. Nếu tôi có nhà, tôi có thờ ông Thích Ca mà ma nào dám tới, cái đó là xạo, không phải là người tu đâu. Tu là tâm thức khai mở, dũng trí phát triển, bi trí dũng như Ngài, thì mới giải được nghiệp chướng của chính mình, thì không có ma tới, không có thâu nghiệp chướng đâu có tới nữa, thì mới thấy rõ thực chất của chính mình là cái gì. Cho nên người tu vô vi, niềm tin mãnh liệt, khai triển thực chất của chính mình, phải tin được khả năng của chính mình, phát triển được vô cùng. Nếu có Phật, chúng ta đảnh lễ Phật. Nếu có trời, chúng ta đảnh lễ trời. Thì chúng ta không có bị mê tín dị đoan. Không bao giờ thấy trời, không bao giờ thấy Phật. Kêu trời, kêu Phật, rồi đâm ra tạo sự mê tín cho chính mình. Mà mình không thấy, không thấy cái sức mạnh thanh tịnh của Ngài ở đâu, chuyển qua ở nơi nào, tận độ ở nơi nào, mà cứ kêu Ngài và không sửa, rồi rối làm rối rắm tâm thức của chính mình. Biến thể của nó là bán tín bán nghi, tu hoài không tiến là vậy. Chứ mặt đất nhiều lắm, mặt đất nhiều đạo lắm. Cả càn khôn vũ trụ chỉ có một đạo, nhưng mà họ biến chế rất nhiều đạo. Có một đạo một thôi, tình thương và đạo đức có bao nhiêu đó. Bất cứ đạo nào phải thực hiện tình thương và đạo đức mới đi trở về gốc gác được. Mà không có thực hiện tình thương đạo đức thì không có trở về gốc gác. Chúng ta ra đời, trời, xã hội đã cho chúng ta thấy có cha mẹ mới có chúng ta. Có tình thương của cha mẹ mới xây dựng được chúng ta có ngày hôm nay hoạt động ở xã hội. Thì chúng ta từ gốc tình thương mà ra, và chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức thì chúng ta là người mất gốc. Đạo nằm ngay nơi đó. Tinh thần phục vụ là vô cùng, thì kỹ thuật nó mới tinh vi ở mặt đất này. Trên thế gian này, quốc gia nào biết phục vụ nhân loại, dấn thân phục vụ, giúp đỡ, xây dựng, thì quốc gia đó mới là tiến tới siêu cường được. Còn có quốc gia nào mà chỉ thu lợi và hại dân, hại láng giềng, quốc gia đó nó sẽ tự tiêu đàn. Chuyện trước mắt, biết bao nhiêu bài vở cho chúng ta học mà không chịu học là thiếu thanh tịnh mà thôi. càng thanh tịnh càng yêu thương muôn loài vạn vật, yêu thương quý thương những sự đóng góp của mọi người cao cả vô cùng. Càng tu càng nhẹ là càng hiểu, càng thức. Càng tu càng nặng, không hiểu thì chỉ có tạo động loạn mà thôi. Nghi kỹ đạo này, nghi kỹ đạo kia và không chịu sửa mình. Lo chuyện bên ngoài, không lo chuyện trong nội thức. Không thấy sự sai lầm của chính mình và tạo sự sai cho người kế tiếp là đại tội. Cho nên Thượng Đế bắt buộc phải có địa ngục. Địa ngục để giáo dục cho con người trở về với thật thà của chính họ và xây dựng tâm thức trong cơ đồ tiến hóa của Ngài đã và đang sắp đặt. Chuyện không ngờ của những vị đứng vào tuổi của tôi, 75, 76 tuổi, không ngờ. Chúng ta ngồi đây, đằng kia họ thâu được hình chúng ta. Phép lạ của tiên hồi xưa, hồi thời Thích Ca đó là phép lạ đó. Nhưng bây giờ ông này, ông quay phim, ông cũng là phép lạ, ông thâu hình đưa vô hết rồi. Phép lạ rõ ràng, chúng ta là bán tiên ở thế gian, đầy đủ tiện nghi để xây dựng tâm thức mà còn chưa mở, còn mê tín dị đoan và không khai thác khả năng khối óc của chính mình là trì trệ. Cho nên tội nghiệp cho những phần hồn không thanh tịnh và không chịu khai thác lấy chính họ. Một của quý cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban là một tài sản này, là cái tiểu thiên địa, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ, không có thiếu một món. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan có ánh sáng trong khối óc của mọi người, mà không trở về thanh tịnh thì không có bừng sáng. Rồi đem sự hiểu biết chút chút đi lãnh đạo người khác, rồi họp chung một nhóm làm sai, tạo loạn, sanh ra giặc giả, khinh khi xứ này, khinh khi người nọ, rồi tạo ra giặc. Giặc giả từ ngày hôm, từ xa xưa đến bây giờ đâu có ai thành công đâu. Sứ này mạnh, chiến thắng sứ kia, giết biết bao nhiêu người chết một cách oan uổng. Những phần hồn đó họ làm cái gì khi chết rồi? Bên kia họ cũng có cái xã hội đàng hoàng, tốt lắm. Họ cũng đi thưa. Cho nên nhiều người đứng ngon lành mà bị làm công chúa này kia kia nọ, mà bị đi xe, đi cộ, bị accident chết một cách bất ngờ mà không hiểu tại sao. Có người thưa. Không phải cái xã, chúng ta sống cái xã hội này là hết rồi. Bảnh hơn ma, bên kia người ta phá mình cũng được. Cơ tạng mình là gì? Tứ giả hợp thành nước, lửa, gió, đất mà thôi. Thì chúng ta làm sao chống trả người ta được? Người ta bên phần nhẹ, người ta có xuyên qua thể xác của chúng ta được. Cho nên nhiều khi nhiều người bị giận người này, nó càng ngày càng giận thêm, nó dục thêm, rồi nó lấy dao nó chém đối phương, nó hại đối phương, nó giết đối phương. Mà cái óc nó không phải vậy. Có nhiều yếu tố hình thành từ cõi vô hình cho tới cõi hữu hình. Nhưng người thế gian không hiểu. Biết có một góc thôi. Tôi có tiền, có bạc, có địa vị, có súng là tôi thắng hơn tất cả mọi người. Không phải vậy đâu. Nhiều người có súng đi bắn cha mẹ. Hỏi cha mẹ nào đưa tiền cho con mua súng bắn cha mẹ. Nhưng xã hội từ bên Mỹ cũng có, bên Pháp cũng có. Con giết cha mẹ, ai thúc đẩy nó? Thiên liêng. Phải có cái cõi âm, cõi bên kia thúc đẩy. Mắt phàm đâu có thấy. Cái duyên nghiệp nó cấu thành, nó phải hành động như vậy để nó trả thù. Chứ người thế gian ăn thịt là nhai cho đã, nhai cho kỹ, cũng như là người trả thù thôi. Thế quý vị ăn một con bò nhai cho thiệt kỹ, nhậu cho thiệt sướng là một người trả thù thôi, đâu có cái gì đâu. Cho thiệt ngon, chiên cho thiệt chín, cho thiệt thơm, ăn, đó là trả thù. Mình hiểu được thiêng liêng thì mình không có làm điều đó, mình không có bị cái nạn đó. Mình là gốc gác, cũng liên hệ với trời đất, cũng là thiêng liêng. Chứ không thua những vị đó đâu. Nếu mà chúng ta gốc biết thiêng liêng và trở về với thiêng liêng, chúng ta mới xây dựng được bì tri dụng Bị là chúng ta hiểu được không hại người. Trí chúng ta khai mở trong xây dựng, dũng hành, tin khả năng của chính mình mà tiến qua tới vô cùng. Bi trí dụng của vô vi là phải vậy, phải thực hành, không có dùng lý thuyết nói được. Như tôi trước kia cũng học sách, tôi đâu có giảng như hôm nay được, không bao giờ tôi nói được như hôm nay. Nhưng ngày hôm nay tôi có thể nói thao thao bất tuyệt, vì trong thấy mà nói, trong phải nói mà không thấy. Sự thanh nhẹ của tôi thấy tôi nói, tôi không thấy tôi không có nói. Thì nó khác hơn người thường ở chỗ đó. Mà do cái gì mà tôi đạt được? Do dày công tu mở khai triển tâm thức của chính tôi. Mà đêm đêm hành như vậy, trong khổ nó đạt, sau cái khổ là sướng. Các bạn ra đây học chữ Tây, mô con tre là chữ trái ngược lại, sau cái khổ là cái sướng. Cứ hành khổ đi thì tương lai các bạn sẽ sướng. Cho nên chúng ta người tu biết được cái này là chúng ta sẽ tiến tới vô cùng. Và tương lai có đi đâu, đi đến đâu, chúng ta cũng không có làm cho người ta buồn. Vì chúng ta hiểu nguyên lý của trời đất, sanh trụ hoại diệt và hồi sinh rõ ràng. Ai cũng có khả năng tốt. Ai cũng đang làm chủ một tiểu thiên địa này. Thiếu thanh tịnh, thiếu xây dựng. Chúng ta cố gắng tu thanh tịnh và đưa cho họ hiểu sự thanh tịnh. Chúng ta thanh tịnh thì trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe đồng nhất trong chu trình tiến hóa tốt đẹp. Cái bên Tây phương này người ta khổ lắm mới cất được những gian nhà tốt. Bên Mỹ khổ lắm mới cất được những gian nhà tốt. Tranh đấu dữ lắm mới có được những chiếc thuyền đẹp, những chiếc phi cơ tốt. Chứ không phải khi không mà làm được đâu. Phải khổ. Cái gì cũng phải qua khổ. Không có khổ, không không. Không có xây dựng được. Phải khổ mới tiến qua được. Cho nên người Việt Nam hiện tại bây giờ khổ. Xứ sở khổ lắm. Nhưng mà khổ, những người khổ đó mà chấp nhận cái khổ đó và họ chịu tu, khổ thêm một chút nữa, thì họ sẽ thoát. Họ thoát là toàn diện thoát, không phải một số người nhỏ đâu. Cái hay mà người này lượm được thì người khác cũng bắt chước và sẽ làm. Cho nên chúng ta đừng có sợ, suy sợ cho nghèo khổ. Sự văn minh tốt đẹp về vật chất, trước khi họ đã khổ, họ mới có sự văn minh tốt đẹp ngày hôm nay. Thì cuộc đời sống của chúng ta nhờ sự kích động và phản động, chúng ta mới kiến trúc được một tâm thức tha thứ và thương yêu. Không nhờ sự kích động và phản động, làm sao chúng ta kiến trúc thành một tâm thức tha thứ và thương yêu. Xây dựng từ bi, học từ bi và phát triển từ bi. Cho nên hôm nay các bạn cũng vui một phần rồi. Mới có ngày thứ nhì thôi, chúng ta đã cảm thức được nhiều điều. Qua đêm tu thiền, nghe băng giảng, tâm thân sẽ thanh nhẹ, triều mến, tự giải tỏa những sự phiền ưu trong nội tâm, hướng về Thượng Đế. Đêm đêm các bạn tu thiền là các bạn làm việc cho Thượng Đế. Thượng Đế là người cha yêu nhân loại, muốn con tiến hóa. Mà chúng ta bằng lòng tiến hóa là chúng ta là quà quý của Thượng Đế. Không có bỏ chúng ta đâu. Cho nên người tu vô vi đến lúc nghèo mạt không có tiền, nhưng mà tâm nó cứ nghĩ về Thượng Đế, nó lo tu rồi nó cũng thoát. Nó cũng có sự giúp đỡ của mọi giới. Cho nên cái quyền năng cao cả của đấng tạo hóa của bề trên, người phàm mắt thịt không thấy. Tại sao ôm xác ôm nghiệp, quên sự thanh nhẹ vô cùng? Chúng ta tu xuất thanh nhẹ, bỏ xác bỏ nghiệp, chúng ta mới hòa đồng trong chân thức sáng lạng của Thượng Đế mà tiến hóa. Vui biết là bao nhiêu. Cho nên nhiều bạn nói ông Tám khổ lắm. Thế ông Tám một ngày cũng không nổi, bao nhiêu điện thoại, bao nhiêu thơ từ phải làm. Nhưng mà ông Tám vẫn vui, vì ông Tám được làm và được học, được tiếng. Được làm, được học là phải được tiếng. Làm sao lại buồn? Chỉ có vui thôi, không có buồn. Chứ người có tinh thần phục vụ là người đó không có buồn đâu. Vui, tận tâm phục vụ mọi người là chỉ có vui thôi. Cho nên người vô vi có 10 điều tâm niệm, lúc nào cũng tận tâm phục vụ mọi người là chúng ta sẽ vui. Chúng ta không có mất gì hết. Từ cái manh áo, nhà ở cũng đấng tạo hóa cho. Sự sáng suốt, chúng ta phải tương hợp hội với sự sáng suốt của Thượng Đế là phục vụ mà thôi. Thì chúng ta không có mất. Tận tâm phục vụ, chúng ta không có mất gì hết. Tình thương giàu dạt xây dựng trong tâm thức của mọi người thì chúng ta không có mất. Cái người tu vô vi khói VMP cũng vậy, đâu có phát đồng xu lương nào đâu, cắm đầu làm, tin nơi Thượng Đế, làm chuyện của Ngài cho dân Ngài hưởng thì Ngài sẽ thưởng tâm thức sang suốt. Mọi người bằng lòng làm, mọi người vui, kết hợp điều lành trong xây dựng tâm thức chúng ta vui mới đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Cho nên anh em lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, không có bỏ dở cơ hội. Làm việc phục vụ như Thượng Đế thì chúng ta sẽ hưởng lương vô cùng của Thượng Đế. Đó là tâm sáng, trí sáng, tâm minh, nhận định rõ rệt mọi việc chúng ta làm trong tha thứ và thương yêu, quý thương muôn loài vạn vật. Khi chúng ta hiểu mình là chủ của một cái tiểu thiên địa là cơ hội lớn, không có phải nhỏ đâu. Chủ của tiểu thiên địa mới có quyền liên hệ với Thượng Đế được. Ông vua có một xứ nhỏ mà xuất hồn đi lên mới tìm ra ông chủ lớn. Chủ nhỏ, chủ lớn hòa hợp nhau là sức mạnh để cứu độ quần sanh. Tu khai triển trực giác của các bạn là vậy. Thực hành trong khai triển trực giác của các bạn. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này nó khác hơn tất cả mọi pháp, là giải ra để tự thức, tự cứu. Tại sao cứu không được? Vì nghiệp lực bao vây, âm u, trí không sáng, tâm không minh, cứu không được. Và chúng ta giải nó ra thì trí chúng ta sáng, tâm chúng ta minh, thì chúng ta hướng về thanh tịnh là tự cứu. Ai không thiếu nợ trong hội trường này? Ai không thiếu nợ? Từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ làm sao trả nợ? Phải giải nó ra, bừng sáng lên, tận độ quần sanh. Nghiệp của người tu còn nặng hơn người thế gian. Người hiểu phải giúp người không hiểu, liên tục làm việc như vậy là mới trả hết nợ. Cho nên người biết kỹ thuật, yêu thương kỹ thuật, bằng lòng giúp những người không biết kỹ thuật, thì người biết kỹ thuật lúc nào cũng được người ta kính trọng và quý yêu. Chứ đừng nói tôi biết, thằng đó không biết, tôi thấy kệ nó chết, không được, giúp nó đi, cứu nó, đâu có sao. Người Mỹ hiện tại ở thế giới, chỗ nào không cơm ăn, đem cơm, đem gạo, đem lúa mì cho người ta, còn bị người ta chửi nữa, còn bị người ta bắn nữa chứ. Cái gương đó chúng ta thấy, nên học người Mỹ. Nhờ ai? Nhờ các cha, nhờ các nhà thờ đã khuyên dạy phải thực hiện bác ai, cứu độ quần sanh. Cho nên người Mỹ đã dấn thân bất cứ chỗ nào kêu bằng nguy hiểm nhất trên đời này đều có mặt hết. Cái tinh thần đó vì niềm tin đối với Chúa mà thực hiện điều lành tại mặt đất. Cho nên họ đã xây dựng cơ sở, họ đâu đó có trật tự. Cũng nhờ niềm tin của các gia truyền giáo và xây dựng cho tất cả mọi người, mà họ không có cái pháp tu để mở tâm thức tự chủ mạnh như chúng ta. Chúng ta đi rõ ràng phần hồn lúc sống phải rời khỏi thể xác để học những cái gì tinh vi nhất của cả càn khôn vũ trụ, để hướng về siêu thức mà hành sự. việc làm chúng ta khai thác cái tiểu thiên địa này nó không bị ô nhiễm, mà khai thác cái mặt đất này nó mới tạo ô nhiễm cho quần sanh. Cho nên những xứ sở văn minh về vật chất nó bị ô nhiễm là vì lòng tham của con người. Ai lại không thích tiền? Ai không tham làm việc? Tham làm việc thích tiền thì phải giấy đậm, tạo chất đốt nhiều, tạo ra thời tiết thay đổi bất ngờ, sức nóng vô cùng, tạo chỗ nào cũng bất an hết vì lòng tham của con người. Còn chúng ta tu ở đây là diệt lòng tham, diệt sự tham dục để cứu rỗi phần hồn, thì chúng ta không có ô nhiễm và xây dựng được trong tình thương thâm thiết tốt đẹp giữa trời và người. Tu nhiều chừng nào, hiểu mình nhiều chừng đấy, thấy mình ngu mình mới sửa, thấy mình khờ mình mới tiến. Cho ta hay thì ta không bao giờ tiến, thấy ta ngu ta sửa, ta thiếu thốn ta mới lập lại trật tự quân bình của chính mình. Mà cái chánh là điện năng của cả càn khôn vũ trụ đang nuôi dưỡng con người thành khí điển hóa sanh vạn vật trên mặt đất này. Nếu không thành thí, không có sanh thí điển thì không có hoa quả dạng vật, không có con người. Thành khí điển là chủ chánh hóa sanh vạn vật tại thế gian này. Nhưng người phụ bạc vì nó lạc vô đồng tiền, xách một đồng tôi có thể mua 10 trái bom ăn không hết, tôi đem liền. Nhưng mà nó, khi mà nó thiếu thốn, nó có một cái bom nó quý lắm, biết ôm trái bom hung, hít cái mùi thơm ngọt của trời đất đã cấu thành. Lúc đó nó mới tỏa sáng trong tâm thức của nó. Cái quả thành này tốt đẹp do đâu mà có? Do nguyên khí của trời đất đã hình thành. Một cái cây, cây nó mới xuất phát ra cái quả, quả nó mới tỏa ra mùi thơm. Quý biết là bao nhiêu. Cho nên những người thiếu thốn luôn luôn quý trọng vật chất. Người Trung Hoa đã qua nhiều cảnh thiếu thốn từ xa xưa. Một sợi lông dịch họ cũng không bỏ, một cọng rác họ cũng không bỏ. Vì thiếu mà họ phải giữ. Còn người sanh ra chỗ phong phú vật chất này là chỉ có liện thôi, không có biết giữ cái đó. Tại ra nhiều khi lên thì lên dữ lắm, kinh tế dồi dào, khi mà xuống là xuống ngộp luôn, thiếu mọi mặt. Xứ này ăn thịt, giết thú nhiều, nhưng một ngày nào bớt con thú rồi, không biết làm sao còn loạn nữa. Dễ loạn lắm. Thiếu ăn cũng có thể giết người để mà sống. Những cảnh đó hồi xưa ở Cảo Cửu Long, ở Hồng Kông cũng đã có rồi. Giết người làm bánh bao bán, thiếu. Vì không có ăn cái đó, không có ấm áp. Cần phải ăn cái đó nó ấm áp. Vì chúng ta người tu, chúng ta ăn rau, ăn luồng điển tự nhiên của trời đất. Cơ tạng của chúng ta nó nhẹ, nó không có đòi hỏi nhiều. Thì cái ác ý không có nhiều. Thanh nhẹ hơn, dễ vui hòa hơn. Các bạn trước kia cũng là ăn mặn thôi, ăn thịt. Nhưng mà ngày nay ăn chay rồi, các bạn thấy khỏe. Thấy bớt nở nần trong tâm thức. Trí óc nhẹ, vui, nghe đạo dễ hiểu hơn. Trước kia chúng ta thích nghĩa là đánh đập coi cho sướng vậy thôi. Chứ kỳ thật là hai bên cũng chết hết. Không có bên nào sống đâu. Ghi chép lại anh hùng này, anh hùng kia, anh hùng nó. Bây giờ chúng ta hỏi là anh hùng nó sao? Anh hùng nó chết mất rồi. Cái thằng bị đòn nó sao? Nó cũng chết mất rồi. Hai phần hồn nó cũng đang tìm đường tiến qua. Một là trở lại làm thú. Hai, trở lại làm người trong khổ cực, bần cùng vật chất, mà để hạ mình học nhẫn để tiến qua. Cho nên con người ở thế gian làm mẹ là chỉ học nhịn nhục thôi, không có làm gì hơn. Tôi sanh ra con vậy mà nó cãi thì tôi phải êm chứ tôi không có cãi lại nó được. Nhịn nhục để tiến qua, nhịn nhục để lấy tâm từ bi độ cho con. Tu là tạo cái dù cho con hưởng. Tu hướng về thanh nhẹ là tạo cái dù cho các con hưởng. Người mẹ biết tu là tạo cái dù cho các con hưởng. Nó có những sự may mắn bất ngờ không có thể tưởng tượng được. Gia đình cha mẹ tu phát triển tâm thức thì nguồn sống lúc nào cũng đầy đủ, không có thiếu đâu. Mà nghĩ điều ác là hậu quả sẽ khổ vô cùng, không có tiếng nổi. Chúng ta đến đây là vui trong thanh tịnh, chứ không phải vui trong cãi vã. Chúng ta vui trong thanh tịnh để thấy cuộc sống thanh tịnh là giá trị hơn cuộc sống động loạn. Mà bằng lòng lui về thanh tịnh để tu tiến. Kết hợp những nguồn sống tốt đẹp của trời Phật đã và đang hưởng tại một nơi siêu giác vô cùng tốt đẹp. Không có một người xấu, không có một cây méo, không có một cái suối nào mà không trong. Cái cảnh như vậy chúng ta nghĩ sao? Khi mà các bạn đến đó, các bạn sung sướng vô cùng. Không có một cây méo và không có một người xấu. Khi chúng ta cần thì ân sư sẽ đến nói chuyện với chúng ta và xây dựng chúng ta và đưa chúng ta tiến tới chỗ tốt. Chỉ đường vạch lối rõ ràng. Ở đời mà mình đi một cái xã hội mà lạc đường, hỏi người ta dẫn đi, hỏi này ta còn dẫn cho tới nơi tới nhà nữa, mình còn mừng. Huống hồ gì trên kia người ta chỉ tới cái gốc gác nguồn sống của chính mình. Ân cần xây dựng khuyên giải cho chúng ta thấy rõ mới thôi. Hỏi chỗ nào quý hơn? Chỗ đó là chỗ bất hoại. Chúng ta tu để tiến về phần hồn là tiến về chỗ bất hoại. Phần hồn chúng ta là vô sanh bất diệt. Tinh khí của cha mẹ có thể cấu trúc cái thể xác của chúng ta mà không có cấu trúc được phần hồn. Phần hồn chỉ có thượng đế mà thôi. Mà chúng ta tu để hiểu phần hồn, chúng ta mới thấy thượng đế là ai. Ngài đã làm được chúng ta ra, xây dựng được chúng ta ra. Mà chúng ta hiểu chúng ta thì Ngài sẽ giúp, sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa. Không bao giờ các bạn tu mà bị uổng công đâu. Cố gắng tu đi. Cho nên tôi đi đây đi đó để chi? Tôi mang một hình hài ở thế gian mà tu tiến được. Tôi bằng lòng đi gấp trời nào để nói chuyện cho tất cả mọi người nghe, để họ thấy rõ. Ông này cũng người ta mà ông nói chuyện nhẹ quá, khác hơn, mở tâm mở trí cho chính mình. Tại sao mình cũng có mắt mũi như ổng mà mình không có mở tâm mở trí mà mình còn cầu nhau bực tức. Thấy cái khác đó mà so sánh mà hành. Rồi ổng nhờ cái gì mà ổng hành được, ổng làm được những chuyện đó là ổng nhờ tu. Thì cái đường lối tu mà ông này không phải độc tài. Ông tu được bấy nhiêu đem ra bấy nhiêu cho mọi người cộng hưởng. Chứ không phải là ràng buộc người ta phải theo ổng và đóng lệ phí cho ông sống, không có vụ đó. Thì chúng ta thấy cái thức bình đẳng của trời đất đâu có đòi tiền ai đâu. Thì ông này ông tu theo đường của trời đất, thì chúng ta cũng đi theo đường của trời Phật mà làm. Mà làm người nó mới xứng đáng là một con người có tình người rõ ràng. Xây dựng cho nhau, hỗ trợ cho nhau. Giúp cho mọi người tự thức để tự cứu khổ ban vui cho mọi tâm thức sẵn có của chính họ. Điều cao quý nhất và khao khát nhất trên quả địa cầu này, con người muốn có sự yêu thương trong xây dựng. Vì nó không có pháp. Có pháp rồi mà các bạn thiền rồi, được sự yêu thương của Thượng Đế xây dựng cho phần hồn tiến hóa thì vui sướng biết là bao nhiêu. càng tu càng thấy chúng ta may mắn hơn, thấy chúng ta nhẹ nhàng hơn, thấy chúng ta sống sung sướng hơn, thấy chúng ta cái chuyện không bao giờ chúng ta suy tính được nhưng mà nó đến với chúng ta. Càng thấy mình bất tài, càng sửa nó mới càng tiến. Đừng thấy chúng ta tài mà không chịu sửa là chỉ có trục lùi thôi. Thấy chúng ta dở hơn người khác, thấy chúng ta yếu hơn đối phương, chúng ta mới tu tiến nhiều hơn. Đừng cho chúng ta là đầy đủ. Chúng ta khi mà chúng ta là đầy đủ là chúng ta sẽ bị hạ cấp, bị lệ thuộc bởi những cái ngoại cảnh, tạo sự đau khổ cho chính mình. Xây dựng được nội thức là hoàn toàn tự chủ, không thiếu thốn. Mọi người chúng ta bây giờ nghe tôi giảng nãy giờ đâu có ai thiếu cái gì đâu. Chúng ta có trời, có đất, có đạo. Đạo là phương pháp lập quân bình tâm thức của chính mình. Trời đất là cung ứng nguyên khí điển quang sáng tối để xây dựng thực phẩm cho chúng ta có cuộc sống, quần áo cho chúng ta mặc, nhà cửa chúng ta ở. Thượng đế đâu có bỏ chúng ta, chính chúng ta là người bỏ thượng đế mà thôi. Thượng đế không có bỏ chúng ta, Chúa không có bao giờ bỏ chúng ta. Đấng toàn năng không bỏ một ai, nhưng mà người thế gian đã từ chối tạo khổ lấy chính mình, sanh ra độc tài, áp chế, thậm chí lập đạo, đạo này đánh đạo kia cũng là sai rồi. Chúa không có chủ trương điều này, mà người thế gian đã và đang làm điều này rất nhiều, tai hại vô cùng. Cho nên thiên cơ biến chuyển liền liền để những phần ác độc đó thấy họ bất lực, không làm gì đè bẹp được người dân. Thiên cơ biến chuyển, một cơn bão là thấy bó tay rồi, chính phủ không làm được cái gì hết. Cho nên phải quy hàng, phải biết trời Phật mà sống, mới xây dựng được tình người cho chung. Đại sự chung là phải hiểu mình, hiểu họ mới tạo được đại sự chung. Không hiểu mình, không hiểu họ thì không làm sao tạo được đại sự chung. Đó. Nãy giờ nói nhiều rồi, em ả rồi, tâm thức vui rồi, bà con là một rồi, tình thương là một rồi. Bây giờ đặt thêm câu hỏi thắc mắc, tại vì ăn uống tùm lum, cứ việc đặt đi.
Dạ, kính thưa thầy, niệm Phật và pháp luân thường chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ, mà chúng ta tập trung được chất tinh trung hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.
Làm sao biết mình thở đúng, cần điều kiện gì?
Pháp luân thường chuyển là phải hít đầy rúng. Ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thì trong đó cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để ý là đầy rúng, đầy ngực, tung bộ đầu, hết thở được, hết hít được thì nó mới bực sáng ở bên trong được. Mà những người mà tu liên tục nhiều năm nhiều tháng thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển chạy như là hít vậy, cũng đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái hơi là nó sáng như đèn neon vậy đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng. Hít vô là nó phải sáng. Thì mình kêu bằng huệ tâm khai, trung tâm bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng và hiểu được nhiều chuyện và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta, từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất của những người tu vô vi.
Kính thưa thầy, tại sao gọi là vô sinh?
Vô sinh là hiệp nhất cùng trời đất, thì nó sống mãi, nó không có bị diệt, kêu bằng vô sinh. Nó phải hiệp khí cùng trời đất, nó ở trong cái chỗ đó là kêu bằng vô sinh. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng trời đất. Khi mà các bạn hít đầy rúng đầy ngực tuôn lên bờ đầu thì nó chạy một vòng đó, nó chuyển đi lên. Thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy các bạn xuất ra, nhờ cái trớn đó mà tiến qua tới. Rồi càng tu, càng tu càng tiến tới hiệp nhất cùng trời đất rồi là vô sinh bất diệt. Muốn đi đâu là đi, tưởng là phải có. Như tôi muốn uống ly nước chạy tới cho tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước mà. Cho nên nền tảng văn minh của sư Mỹ, sư Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn ly cà phê robot chế đem tới uống. Bây giờ vật chất mà còn tiến tới đó thì trên cõi bồng lai của chúng ta cũng vậy. Muốn có ly cà phê nó chạy tới không có sao, thơm ngon tốt đẹp. Cho nên quốc gia siêu thức nó khác ở chỗ đó. Mà mọi người đứng ao ức. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung, đang luyện tập cuộc sống không cần dưỡng khí mà sống chung. Và tương lai sẽ gỡ những căn nhà đó lên trên đó. Là ý muốn của người, ai cũng muốn lên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó, tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, không có vật chất nhiều, phải thực lấy nguyên khí của trời đất thực hành và đưa chúng ta tới cái chỗ đó sung sướng vô cùng.
Kính thưa thầy, thầy có nói rằng làm pháp luân có thể làm pháp luân thường chuyển trong lúc đi đứng, như vậy phải hành như thế nào?
Thì khi mà chúng ta đã quen hơi thở đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì lúc nào cũng chỉ có biết thở bụng thôi, không có thở ngực như hồi xưa tập thể thao khác. Lúc nào chúng ta cứ thở bụng thôi, đi đâu chúng ta chỉ thở bụng. Bởi vì lúc sơ sanh con nít, không có đứa con nít nào mà không có thở bụng hết đó. Thì chúng ta muốn trở lại cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên như vậy, chúng ta phải thở bụng. Thở quen rồi, đi đứng ngồi nằm chúng ta cũng chỉ đi trong cái nhịp thở đó mà thôi.
Thầy có thường giảng kiến tánh là thành Phật, như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Bởi vì khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó hiệp nhất huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa, thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Thiền thì phải định, như thế nào mới gọi là định?
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất kêu bằng định. Nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định, hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Tại sao thiền mãi mà không thấy định?
Tại mà làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Phải tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy. Người đời hãy ôm chuyện đời, quên chuyện đạo.
Tu cần thực hành tam công. Như vậy, công phu, công quả, công trình tác dụng trên sự phát triển của tâm linh như thế nào?
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ giấc. Công quả là chúng ta làm đúng những cái phương pháp mà chỉ định đó, thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả kêu bằng công quả. Công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này, bây giờ chúng ta làm rồi, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh là vậy.
Khi phục vụ nhiều, có thể công phu bị suy kém hơn, như vậy có nên giảm phần phục vụ để cho quân bình hay không?
Công phu chúng ta làm đúng mức, phục vụ không có nhiều bằng công phu. Phục vụ cái gì ở thế gian không có nhiều bằng công phu đâu. Làm trong giới hạn mấy tiếng đồng hồ của chính chúng ta mà thôi. Làm đâu đó có trật tự, làm nhiều mà không mệt mà có trật tự. Không có mệt. Cho nên như tôi bây giờ tôi làm chuyện, tính ra mọi người thấy là tôi làm nhiều lắm, nhưng mà tôi đâu có làm gì đâu. Tôi thấy không có mệt gì hết. Tôi làm như không làm, nói như không nói, như tôi giảng nãy giờ cả tiếng hồ, người ta thấy tôi mệt, tôi đâu có mệt đâu. Cái tôi hiểu tôi thấy tôi nói thôi, tôi không có làm gì mệt hết.
Thế nào gọi là tu bằng trí bằng ý?
Tu bằng trí bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên, thì trí ý phát triển đi lên, trở về không nếu hòa hợp với không được, hòa hợp với không như không giới để tiến qua được.
Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, trong ba cái nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất?
Nghiệp nào cũng tạo tội cho chính mình. Khẩu nghiệp là khi không mình tưởng là mình hơn người khác, cứ đè đầu người ta, tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình cứ tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được, tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được. Tức là tạo nghiệp cho chính mình. Tôi trở về không, tôi không có yêu ai, và tôi không có khống chế ai, tôi giúp đỡ mọi người. Ý thiện lành, nó không có nghiệp. Hỏi thân nghiệp nữa.
Yeah.
Thân nghiệp là tưởng mình mạnh, tưởng mình mạnh, tôi đi đánh võ đi, tôi làm xếp sòng đi, tôi mang súng bắn người ta đi, tạo nghiệp cho chính tôi. Tưởng tôi mạnh, nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi để xây dựng, tiến hóa, chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao, nắm súng giết người, tạo cho thân nghiệp, rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội, nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù.
Trong ba cõi thiên địa nhân, cõi nào dễ tiến hóa nhất?
Cõi nào có trật tự đều dễ tiến hóa hết. Cũng như con người làm, tôi bây giờ tôi làm con người, thành tâm phục vụ mọi người thì tôi cũng vẫn sống yên, không có gì khổ. Không ai ghét mà không ai tìm cách bỏ tù được hết. Cõi nào cũng vậy, cõi nào cũng phải trật tự và thành tâm phục vụ thì không có bị nạn.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia can?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang, thì chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động năng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên, nó hòa hợp với luồng điển càn khôn vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi, nhưng khi ngủ ngồi, lưng cong, đầu quẹo, như vậy có tốt hay không?
Cho nên vô vi không có kêu người ta ngủ ngồi một cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ, mà cứ ngồi không ngay thẳng, bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được. Phải làm pháp luân thường chuyển cho cái nhâm đốc mạch tương thông, ngồi nhắm mắt là chip đi mấy tiếng đồng hồ, thẳng chứ không có méo mó. Ngồi mà cứ méo mó ép sát mà tu như vậy cũng ngồi một cục thôi, chứ không có phát triển về tâm thức được.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống, để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán âm là nhìn, mà nhìn để thấy thì mới sửa được. Chúng ta tu đây đêm đêm chúng ta có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là chúng ta lên tới trung tâm bộ đầu rồi, sáng chúng ta nhìn lại sự sai lầm của mình, sửa để tu. Quán âm, từ sự sáng suốt thấy được sự tối tăm mới sửa tiến được. Chứ không phải chúng ta niệm quán âm được kêu bà quán âm hợp tác với chúng ta, không phải vậy. Bà có quán âm bà mới sửa được, người ta mới kêu bằng quán âm. Mà bây giờ chúng ta kêu bả lại giúp chúng ta thì sai rồi. Chúng ta phải quán âm sửa sự sai lầm của chính mình thì mình mới bừng sáng lên, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó mới kêu Bồ Tát. Xung quanh bao nhiêu sự hỗ trợ, giải tiến và giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa.
Kính thưa Thầy, Thầy vừa giảng xong chữ quán âm và chữ quán thông là như thế nào?
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc, kêu bằng quán thông. Như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta, chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải, Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe, vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui, thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh độ trùng tiên trùng hạnh. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Như vậy trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền nhắm mắt hiểu được cái cõi trên đang tiến qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì. Thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra tận độ quần sanh lại vậy.
Chúng ta thầy giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền ca, tôi phải dấn thân được giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy, làm cho xong cái gì tôi hứa, là con người mới trọn nghĩa trọn tính được, mới dấn thân vô quái ngại ở chỗ đó. Hứa là làm, không bỏ, mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Sau khi chấm dứt các câu niệm thì thấy điển rút trên bộ đầu, như vậy có thể qua nhập định liền hay không, hay là phải làm pháp luân thường chuyển trước khi qua thiền định?
Nhập định liền cũng được. Nhập định liền thì mình đi vô trong chỗ siêu thức, cứ nhập định được, thấy thoải mái, cứ việc làm đi, đi tới để học thêm. Bởi vì khía cạnh nào mình cũng phải học và đổi tiếng và hưởng, chứ không có thua lỗ đâu. Còn làm pháp luân thường chuyển thì cơ tạng nó cũng được hưởng, lục căn lục trần nó cũng được hưởng, nghiệp nào cũng tốt hết, không có sao đâu.
Người thiền không nên cho máu, có phải như vậy không?
Máu là điển trong cơ thể, nhưng mà các bạn bây giờ đi cho máu thét là các bạn mất điển. Con người máu không đầy đủ là thiếu điển trong người.
Dạ, kính thưa thầy, phần vấn đáp sáng hôm nay cũng tạm chấm dứt nơi đây. Dạ, chúng con xin mời thầy ban cái vài lời để bế mạc buổi sáng hôm nay.
Hôm nay chúng ta đã hàn nguyên nhiều tâm thức, không hiểu nhiều cũng hiểu ít. Trong tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Và tôi cũng cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay và sự đóng góp của tất cả mọi người để xây dựng cho tâm thức và giải tỏa sự thắc mắc trong nội thức của mọi người. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.